Trong cánh cửa ngoài chân mây, tác giả Nguyễn Bửu Thoại, phần thứ nhất. Thay lời tựa: Không hòa bình, chẳng danh dự là một cuốn sách mới nhất viết về chiến tranh Việt Nam, bản dịch Việt ngữ của Nguyễn Mạnh Hùng, vừa được ra mắt tại Santa Ana, California ngày 19 tháng 1 năm 2003. Với những tài liệu vừa mới được giải mật, Không hòa bình, chẳng danh dự, ra đời bởi Larry Berman, sau 28 năm miền Nam Việt Nam bị sụp đổ, tác giả là một giáo sư chính trị học, một học giả uy tín. Cuốn sách phần lớn chỉ đề cập đến giai đoạn chuẩn bị điều đình ký kết và thi hành Hiệp định Paris năm 1973. Với hai nhân vật nổi bật hàng đầu phe ta trong vai trò kiến tạo ra cái hiệp định quái gở đưa đến sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa trong ngày 30 tháng 4 năm 75. Hai người đó là Richard Nixon, Tổng thống Hoa Kỳ, và một người núp đằng sau lưng Tổng thống để đạo diễn thao túng mọi kịch bản, Tiến sĩ Henry Kissinger. Mặc dù trọng tâm cuốn sách chỉ gói trọn trong một giai đoạn hơn 3 năm từ 72 tới 75, nhưng chỉ cần chừng ấy, người đọc đã thấy được hay nỗi thê lương của một siêu cường vừa đánh giặc vừa tự trói tay cầu bại, và thê lương của một dân tộc nhược tiểu mà đất nước liên tục được điều hành bởi những nhà lãnh đạo vừa thiếu khả năng vừa không có cái nhìn viễn kiến. Henry Kissinger, người mà tên họ lúc nào cũng được dính liền với hai tiếp đầu ngữ tiến sĩ, đã trong từng ván cờ đấu trí, trong từng điều lớn khoảng nhỏ của bản dự thảo hiệp định, ngay cả trong từng câu đối đáp qua lại ngắn ngủi ở những buổi họp gặp gỡ cùng Lê Đức Thọ, đã chứng tỏ cái khả năng và bản lãnh chưa đáng làm học trò cho Thọ. Cái mã tiến sĩ Harvard của Kissinger so với cái lớp ba láo cá của Lê Đức Thọ nổi bật lên cái lép vế vụng về thê thảm. Nền văn minh Âu Mỹ còn có cái học vị nào cao hơn tiến sĩ để đào tạo ra một người mới? Hầu trong tương lai, lịch sử có lặp lại, có cơ hội cái dấu ván cờ mà Kissinger tiến sĩ đã cười đau khóc hận trước lớp 3 của Lê Đức Thọ hay chưa? Độc giả chúng ta nghĩ sao khi vị đại sứ Mỹ cuối cùng ở Việt Nam, Graham Martin, đã la với Kissinger: "Ê, tôi không được bảo vệ." Martin điện cho Kissinger ngày 19 tháng 4 năm 75: "Tôi có thể cam đoan với ông rằng sau khi mọi chuyện đã ngã ngũ, tôi sẽ bị treo cổ cao hơn ông vài thước." Không hòa bình, chẳng danh dự của Larry Berman là một mối dây trong nhiều mối đang kết thành sợi thòng lọng của các sử gia chân chính để treo cổ cái sự nghiệp bán đứng và bức tử đồng minh của Kissinger. Như cựu đại sứ Martin đã nói, điều này đã làm Kissinger nhức nhối và đang tìm cách cạo sửa lịch sử lần nữa để chối tội. Không phải sau khi đọc Không hòa bình, chẳng danh dự, tôi mới hiểu được nỗi oan khiên của những người chiến sĩ kiêu hùng trong một quân lực kiêu hùng, mà từ 36 năm trước, khi được đứng trong hàng ngũ một chiến sĩ cầm súng, tôi đã chứng kiến tận mắt, chạm được tận tay những sự hy sinh âm thầm nhưng tuyệt vời của những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Những chiến hữu của tôi đã bị thôi thúc bởi biết bao câu hỏi, hỏi rằng có bao giờ những sự hy sinh này rồi đây sẽ trở thành vô nghĩa không? Xin mượn câu trả lời là có hiệp định chấm dứt chiến tranh và tái lập hòa bình ở Việt Nam ký bởi Kissinger năm 1973 và được Nixon rêu rao là hòa bình trong danh dự chỉ là một trò hề. Điển hình cho sự vô ơn tồi tệ của con người đối với sự hy sinh mạng sống của một người bắt đầu sự quên lãng không phải bây giờ mà từ trước 30 tháng 4 năm 1975. Chúng ta đã quên lãng máu xương của những chiến sĩ đã hy sinh. Tệ hại hơn, chúng ta cũng đã quên luôn những giọt nước mắt khô cằn cay đặc trên khóe mắt của những người cô phụ trẻ, những vành khăn tan trắng quấn quanh đầu những em bé còn nằm ngửa trong nôi. Tôi nghĩ tất cả chúng ta, những người Việt quốc gia còn sống, dù ở hải ngoại hay trong nước, ít nhiều đều mang một món nợ máu xương của những người đã vĩnh viễn nằm xuống. Trong một thời gian dài trăn trở, từ trong tù, trong trại tị nạn, mãi đến khi định cư ở Hoa Kỳ, tôi mới thực hiện được tâm nguyện viết lại những gì mình còn nhớ được. Những nhân vật lần lượt xuất hiện trong các tác phẩm của tôi với tên thật, người thật, chiến công cũng như sự nằm xuống đều thật. Tôi thành tâm nghiêng mình trước anh linh thiếu tá Trần Lam Thanh, thiếu tá Đỗ Văn Phát, thiếu tá Huỳnh Túy Viên, đại úy Nguyễn Văn Lâu, đại úy Nguyễn Văn Nho, trung úy Đào Văn Mai, trung úy Nguyễn Văn Bé, chuẩn úy Đinh Đình Chiến, chuẩn úy Nguyễn Văn Quang, chuẩn úy Viên Thanh Liêm, trung sĩ nhất Nguyễn Hữu Kiểm, trung sĩ nhất Nguyễn Thành Tâm, trung sĩ nhất Nguyễn Văn Tình, hạ sĩ nhất Nhung, hạ sĩ nhất Hà, binh nhất Vũ Đình Láng, binh nhất Nguyễn Văn Hùng, binh nhất Long, binh nhất Lê Văn Tròn, những chiến sĩ gần gũi đã chết trên tay tôi hoặc sát cạnh tôi, luôn luôn là những ám ảnh triền miên. Bản tính con người là hay quên, quên nhớ tỷ lệ thuận với thời gian và tuổi tác. Muốn nhớ hoài cần phải ghi lại. Cuốn sách là điều tốt nhất để giữ được điều này, cũng như để thế hệ mai sau có dịp đọc được một giai đoạn hào hùng của một quân đội hào hùng. Ở đó người lính chiến đấu có chính nghĩa, hy sinh có lý tưởng, dù sự hy sinh của họ đã bị lợi dụng và phản bội thê thảm. Con người vốn bất toàn, đơn vị tôi là đơn vị tập hợp bởi con người, nên theo tam đoạn lẫn, đơn vị tôi cũng bất toàn. Bên cạnh cái hào hùng vinh quang cũng không thiếu những điều tiêu cực. Tôi ghi lại cả về hai bề của cái huy chương, bề mặt để ngưỡng mộ vinh danh, bề trái để mai sau. Sách vở lịch sử sẽ không mất nhiều chỗ trống cho những đau lòng không cần thiết. Cũng như trở lại mật khu sình lầy, trong cánh cửa ngoài chân mây còn vô vàn thiếu sót do sự kiện diễn ra đã tròn 35 năm. Với những tháng năm trong trại cải tạo, với những nhớ quên bất chợt, tôi vô cùng biết ơn các văn hữu, chiến hữu và độc giả đã giúp tôi điều chỉnh nhiều thiếu sót trong tác phẩm trước, và chắc chắn cũng sẽ nhận được sự bao dung và thiện cảm của quý vị trong tác phẩm này. Nguyễn Bửu Thoại. Mở đầu. Bức thư từ Malaysia. Johor Bahru, ngày tháng năm 1969. Ngọc Dân. Một con sóc nhỏ màu nâu sẫm, giống như loại sóc ở quê mình, vừa từ trên một cành cây trước sân nhà nhảy xuống đất, tự nhiên và bình thản chạy vào thềm nhà. Sóc đứng lại bằng hai chân sau ngay ngưỡng cửa, hai chân trước xum xoe, mắt láo liên nhìn vào trong như tò mò, như thăm dò những vị khách mới. Anh hơi ngạc nhiên và bỡ ngỡ trước sự dạng dĩ của một con thú hoang đã ngộ nghĩnh, nhưng lập tức anh tỉnh người hẳn lại. Thì ra tại một xứ sở thanh bình, ngay cả con thú rừng nhỏ nhắn cũng có đời sống rất thiên nhiên, rất tự nhiên, không có vẻ gì hoang mang sợ sệt trước con người. Sáng nay anh đã dậy sớm, đi bộ một quãng ngắn lên sườn đồi, vừa nhìn xem phong cảnh có bề thanh thanh, vừa hít thở khí trời trong lành của buổi ban mai. Đây là quân trường mà anh sẽ theo học trong những tháng sắp tới. Em không thể nào ngờ, anh còn không ngờ, nói chi là em. Tiếng là quân trường, tức trường huấn luyện quân nhân, mà không có cổng gác, không quân cảnh, không dây thép gai, không lỗ châu mai, không rào cản, nghĩa là không có vẻ gì là lính cả. Đã thiệt. Trường thiết lập trên một ngọn đồi thấp, nhưng cao hơn ngọn đồi Tăng Nhân Phú của trường Thủ Đức nhiều, giữa một khu rừng núi xanh thẳm ngút ngàn. Doanh trại thật khang trang, khu nhà ở cho các sĩ quan khóa sinh đẹp đẽ, tiện nghi. Hai sĩ quan một phòng, có thảm, có giường nệm tôm tất. Mặc dù trường tọa lạc trên đất nước Mã Lai, nhưng là tài sản của quân đội Hoàng gia Anh, do quân đội Anh thiết lập, quản trị và điều hành. Các khóa sinh viên sĩ quan Việt Nam và các nước Á châu khác được ăn ké tại tiêu chuẩn, ăn ké tiêu chuẩn dành riêng cho quân đội Anh Hoàng. Hôm qua phái đoàn Anh xuống phi trường Singapore lúc hơn 3 giờ chiều. Đoàn được tiếp đón bởi vị thiếu tá trưởng ngành Việt Nam, thiếu tá Taylor. Sau khi làm xong thủ tục nhập cảnh cũng đã 4 giờ, tụi Anh được đưa lên xe chạy thẳng về trường. Qua cầu Causeway, biên giới giữa hai nước Mã Lai và Singapore, trời đã hoàng hôn. Hoàng hôn trên thành phố biển với khung cảnh sinh hoạt xa lạ trong tâm trạng những người lính xa nhà. Trong suốt quãng đường khoảng 50 cây số xuyên rừng từ thị trấn Johor giáp với Singapore đến Kota Tinggi, địa điểm ngôi trường tọa lạc, anh vừa giật mình vừa thú vị. Giật mình vì đang ngồi trên một chiếc xe buýt tiện nghi xuyên rừng ban đêm, chốc chốc lại có phản xạ quán tính như đang tham dự cuộc di hành khi trời tối, tài cứ lò mò bên hông tìm khẩu súng. Khi tỉnh người lại mới thấy được cái thú vị của một hành khách đi chuyến xe đêm xuyên rừng ở một đất nước không có chiến tranh, nên sẽ không có bị phục kích, không có đắp mô, không có giật mình. Tâm trạng bình thản trở lại, chợt nghĩ đến quê hương mình, dân mình, chiến hữu mình đã mất biết bao cơ hội, đã phung phí biết bao nhiêu thời gian, đã mai một biết bao năm tháng cuộc đời bởi những giả tâm, những mưu đồ. Việt Nam mình cũng bát ngát rừng già, chập trùng đồi núi, nhưng biết đến bao giờ một người dân bình thường mới được hưởng cái thú đi lại ban đêm xuyên rừng, xuyên bụi một cách an bình, thanh thản. Một chút nhắc nhở lịch sử để em nhớ lại rằng Việt Nam, Mã Lai hai quốc gia có cùng quá khứ, là cựu thuộc địa như nhau. Có khác chăng là Mã Lai được cai trị bởi đế quốc Anh, một đế quốc rất thực thời vụ lúc bấy giờ, có tầm nhìn xa, nên ngay khi Thế chiến thứ hai vừa chấm dứt, Anh quốc lần lượt trao trả độc lập cho gần như hết hầu hết các thuộc địa. Cùng trong thời gian đó, Pháp với đầy ắp mặc cảm bị thua trận, bị Đức chiếm đóng, vẫn cố bám phiếu và duy trì một số thuộc địa, đang là lò thuốc súng càng ngày càng bén lửa và càng vượt xa khả năng dập tắt của mẫu quốc. Việt Nam là một quốc gia bất hạnh nằm trong cái toan tính ngu muội này của Pháp và đã dẫn Pháp xa vào bãi lầy không sao xuất chân ra được, tạo điều kiện cho các bàn tay lông lá thô bạo của Cộng sản quốc tế có cơ hội thò vào Đông Dương. Trái lại, Anh quốc sau khi trao trả độc lập cho Mã Lai, còn giúp quốc gia này tái thiết xứ sở, giữ gìn nền độc lập và tự chủ một cách thành công qua việc dọn dẹp phong trào nổi loạn do bọn Cộng sản Mã Lai theo đường lối Maoist phát động. Sir Robert Thompson, chuyên gia lỗi lạc về du kích chiến của Anh, đã hướng dẫn quân đội non trẻ Mã Lai áp dụng thành công chính sách cô lập và tiêu diệt đám Mã Cộng đầu thập niên 50, hướng quốc gia vào con đường kiến thiết và phát triển, trong khi Việt Nam mình tiếp tục chìm đắm trong khói lửa. Mã Lai đâu có cần tới hơn 20 năm chinh chiến, đâu có cần hàng trăm ngàn sinh mệnh của thanh niên, cũng đâu có cần sự tan nát hy sinh của hàng triệu gia đình người dân lương thiện, phải bỏ đất, bỏ nhà, bỏ cả mồ mả tổ tiên, nuôi trong lòng và trả ngoài thực tế bao nhiêu là thù là hận, để nhằm giành lại, có được độc lập. Việt Nam mình, một quốc gia láng giềng của Mã Lai, đã không có được cái may mắn như vậy. Với chiêu bài đấu tranh giành độc lập cho xứ sở, những người Cộng sản Việt Nam lợi dụng lòng yêu nước của người dân đã phát động một cuộc chiến phi nhân tương tàn nhằm phục vụ cho quyền lợi phe nhóm và tham vọng của quốc tế đệ tam. Tại sao họ không thấy và không chọn được cái con đường đơn giản, ngắn ngủi, hòa bình, tự tình dân tộc mà các quốc gia lân cận như Mã Lai và Tân Java đã thấy, đã chọn? Trả lời câu hỏi này là anh lại đụng đến những đầu óc phi thường đã đưa đẩy, đã lèo lái đất nước ta đến cái cớ sự ngày nay, đến cái đau thương chia cắt của bao nhiêu gia đình Việt Nam mình, trong đó có cái gia đình nhỏ xíu chưa thành hình của hai đứa mình, phải không em? Ngọc Vân thương yêu của anh, nói nhỏ cho nghe, anh mới học được cái chữ của này trong cuốn những bức thư tình hay nhất trên thế giới của anh, hay chữ nghe thật thi vị, thật đầm thắm, thật mặn mà. Nhưng cái chữ này suy ra cũng 3-7 đường sở hữu, phải không Vân? Mình của nhau từ bao giờ? Từ lúc trao đổi nắm tay trên ghế đá công viên ở Bến Ninh Kiều, hay sau buổi đính hôn hôm Tết, hoặc là lãng mạn hơn, từ lúc em theo anh leo cây bẻ mấy cây chùm ruột trong ngày đầu gặp gỡ? Còn nữa, trong ca dao bình dân còn có cái chữ của độc đáo hơn nhiều, của nhau từ thuở mẹ về với cha, của kiểu này thì thật đúng không còn ai tranh hơn nữa được. Nhưng cái ngày mình của nhau thật sự là bao lâu nữa hả Vân? Khóa học, ngày về, chiến trường và hôn lễ, tất cả đều còn được ở trước mặt. Chúng ta không thể đoán trước được bất cứ điều gì có thể xảy ra. Đoán trước cũng là một hình thức hư cấu tương lai, phải không em? Anh đã nói với em câu này trong lần mình gặp nhau thật ngắn ngủi trước khi chia tay tại phi trường Sóc Trăng. Hôm ấy em lại khoanh tay trước ngực, chớp mắt nhìn anh nhỏ giọng: tất cả hai đứa mình là thật. Em thương anh cũng là thật, nhưng chẳng có chút gì hư cấu cả. Phần em rất an tâm, bình thản và tin ở anh. Phải, trong lĩnh vực của đức tin thì sự an bình nội tâm. Anh biết em đơn giản hơn anh nhiều lần, và chính nhờ vậy tâm hồn em cũng an bình khoáng đạt. Anh hiểu từ đâu em có được cái nền tảng rất căn bản này. Quê hương trù phú, đồng ruộng bao la, bè bạn và chòm xóm chân thật hiền hòa. Anh biết trên quê hương mình, trong những ngày sau Tết, tháng giêng trời đẹp tuyệt vời, từng cụm mây trắng lững lờ trôi, da trời xanh lơ lơ, gió nhẹ nhẹ mang hơi lạnh gây gây. Đây là khoảng thời gian mà thời tiết, khí hậu và nhiệt độ lý tưởng nhất trong năm ở miền Nam mình. Trực tiếp, cái gì cũng có cái định luật của sự giới hạn. Thiên nhiên giới hạn những ngày đẹp trời này chỉ trong 3 tháng giao mùa, giữa cuối và đầu năm. Như vậy cũng đã là nhiều lắm rồi, phải không Vân? Vì hạnh phúc của con người ước gì cũng lặp đi lặp lại được cái chu kỳ 3 tháng trong một năm, tức được 1/4 thời gian hạnh phúc trong suốt cuộc đời. Anh lại bi quan, lại phân tích, tổng hợp lộn xộn nữa rồi, phải không? Anh biết suy nghĩ của em rất giản dị, ước vọng của em rất bình thường như dòng sông Hậu, quanh năm chỉ biết mang phù sa bồi đắp cho vùng hạ lưu thêm màu, thêm mỡ. Đôi khi bình thủy cũng có nổi phong ba, nhưng phong ba của dòng sông này rất chừng mực, và đặc biệt là rất ít khi mang lại tai ương, hỏa hoạn bất thường. Không ai dám vì một người với một dòng sông, không ai dám ví một người với một dòng sông, nhưng cũng không ai không cho phép một con người con trai so sánh một người con gái mà mình rất mực tin yêu như một dòng sông. Dòng sông làm bến đậu êm đềm cho một con thuyền rã rời phong ba bão táp. Do đó, dù hoài nghi, bi quan hay đơn giản hiền hòa cũng đều nói lên một thái độ hiện hữu. Hiện hữu trong cái tổng thể của quê hương đang chìm trong khói lửa. Anh, em hay bất cứ những kẻ yêu nào khác cũng cùng thế hệ, mình biết tự trọng và có nhân cách đều không thể nào được cái cá nhân mình, đặt cái cá nhân của mình vượt ra ngoài cái chung của toàn dân. Trốn tránh trách nhiệm để sống bằng ích kỷ riêng tư là hưởng thụ một thứ hạnh phúc trộm cắp, một cuộc sống ký sinh tầm gửi trên máu xương, trên thân xác của bao người khác. Anh biết trong mơ ước của em không hề có hình ảnh hạnh phúc của hai đứa trong cách sống tủi nhục yếu hèn này, bởi vì nếu ước mơ như vậy, em chẳng bao giờ đặt tình cảm và chọn đối tượng là một quân nhân sình lầy chẳng bằng ai như anh. Hôm nay tròn một ngày xa quê, tròn một ngày xa em, nhất nhật bất kiến như tam thu hệ. Các nhà văn, nhà thơ, dù ta hai tàu, khi nói đến nỗi nhớ nhung vì xa cách, họ đều ám chỉ nỗi nhớ, niềm thương trong tình yêu gái trai nam nữ. Không ai dùng chữ một ngày bằng ba năm để ám chỉ sự thương nhớ nào khác. Viết lại câu thơ trên, anh cũng chỉ là đạo văn và chép lại của tiền nhân thôi, chứ chẳng có hề sáng tác. Cho nên, nếu có chê bai, làm lính mà cũng mộng mơ ủy mị, nếu mềm là chê ai chứ chẳng phải chê anh đâu ngang. Thật ra, trong hơn một năm quen nhau, với bao thương nhớ trọng thầm, chúng mình đã không biết bao nhiêu lần nhất nhật bất kiến, nhưng chưa lần nào câu ba thu chụm lại một ngày dài ghê của cụ Nguyễn Du lại tài tình, lại thấm thía, lại nhập vào lòng anh bằng lúc này. Còn em, một ngày sau buổi chia tay ở phi trường Sóc Trăng thì dài được mấy thu hè hả Vân? Hỏi, nhưng anh đã nghe trước được câu trả lời, nghĩa là em sẽ chẳng trả lời gì cả, nên anh thấy bức thư đầu tiên ở hải ngoại này gửi về em đã có thể tạm dừng ở đây. Chúng ta mỗi đứa đều còn có lắm bổn phận phải chu toàn, bổn phận ở ngay trước mắt, em là những gương mặt non trẻ với đôi mắt thơ ngây trong sáng đang chờ đợi ngước nhìn. Trước mắt anh là rừng già, là bãi tập với những ngày phục kích, những đêm giả trại di hành. Phục kích là đi rình, di hành ban đêm là đi rón rén, rón ra. Rình là một hành động giấu giếm, không công khai, không muốn cho ai biết nên phải rón ra rón rén. Anh ghét mấy cái vụ đi đêm còn nhón gót, cắm hoa. Nhưng mấy năm nay tuần nào tháng nào tối đến là cũng phải đi, riết rồi không còn nhớ nổi mỗi tháng mấy lượt. Tối vác súng ra đi, sáng vác súng về. Nhưng đâu có sao, cổ nhân quan niệm vô độc bất trượng phu mà. Dùng một hành động lén lút để đối phó lại một tập đoàn lén lút, một đảng lén lút, một nhà nước lén lút, thì hành động lén lút của mình đôi khi lại trở thành quang minh lỗi lạc, trượng phu nữa. Em có chia sẻ cái luân lý đất trời của anh hay không Vân? Nếu câu trả lời là không thì cũng không sao, miễn là em sẽ đáp có trong câu hỏi. Có bằng lòng chia sẻ với anh 75 năm còn lại của cuộc đời, trăm năm hạnh phúc. Người ta thường viết hai chữ gì để chấm dứt bức thư của một người con trai gửi cho vị hôn thê của mình khi cả hai xa nhau? Thật tình anh chưa đọc cuốn Những bức thư tình hay nhất thế giới nên chưa biết, chưa dám viết. Thế nào khi đọc xong anh cũng học được, viết được tròn trịa hai chữ này cho em. Xin đừng có giận anh. Xin đừng có giận hờn anh. Chứ bảo không thèm, không đọc thư anh. Thiếu tá Taylor, Malaysia, Singapore là những xứ nằm gần cận đường xích đạo nên quanh năm thời tiết nóng và khô. Tháng này chỉ mới nửa tháng giêng ta, ở Việt Nam mình trời vẫn còn se lạnh, nên về đêm đi ra đường phải khoác thêm chiếc áo len mới đủ ấm. Vậy mà ở đây ban đêm tương đối mát, còn ban ngày nóng bức hừng hực. Đại tá Đau Sì, chỉ huy trưởng trường, chào mừng chúng tôi trong một giảng đường có máy lạnh. Đây là một nghi thức đặc biệt dành cho ngày khai giảng một khóa học mới. Giảng đường cũng thật đặc biệt đối với học viên, chưa bao giờ lính đánh giặc chúng tôi được học trong một phòng có máy lạnh cả. Colonel Coleman Đau Sì, người thấp nhỏ giống khổ người Á Châu hơn là Âu Châu. Ông là một nhà quân nhân nhà nghề, nhưng nói năng rất nhỏ nhẹ, chậm rãi, cử chỉ khoan hòa từ tốn, gần với như một nhà ngoại giao chuyên nghiệp hơn là một quân nhân thuần túy. Chúng tôi được biết ngoài chức vụ chính là chỉ huy trưởng trường, ông còn kiêm nhiệm quân trấn trưởng thành phố Johor Bahru, thủ phủ của tiểu bang Johor. Điều này cho thấy sự độc lập rất ngộ nghĩnh của quốc gia Mã Lai trong Liên Hiệp Anh và quân đội Mã Lai trong quân đội Anh Hoàng. Nhưng đâu có sao, quốc gia Mã vẫn có chủ quyền thật sự cũng như được đế quốc thừa nhận, được quốc tế thừa nhận và tôn trọng thật sự. Các nhà lãnh đạo Mã Lai không ai tự nhận mình là đỉnh cao của trí tuệ, nhưng rất khôn khéo và trí tuệ. Khi họ biết đặt ưu tiên hàng đầu cho việc gây dựng và phát triển đất nước, họ không chạy theo nhiều bộ óc thời thượng khi dồn mọi nỗ lực, mọi tài nguyên quốc gia vào việc tạo ra một quân đội quy mô, ngốn hết ngân sách nhà nước. Nhưng quân đội chỉ ngồi chơi xơi lương trong thời bình, vì chưa hời hay được xài tới. Họ không khéo biết đặt quân đội, họ dưới cái ô dù của quân đội Anh Hoàng để trảnh tay dồn mọi nỗ lực vào việc kiến thiết quốc gia. Khi đã hiểu ra thì việc đại tá Đau Sì chỉ huy trưởng một quân nhân Anh, lại là quân trấn trưởng thành phố Johor Bahru, một thành phố của quốc gia có chủ quyền Mã Lai, cũng không còn gây lạ lùng cho chúng tôi nữa. Đại tá Đau Sì, rồi thiếu tá Taylor lướt qua chương trình huấn luyện cho chúng tôi có một ý niệm khái quát, đó là một chương trình cụ thể, rõ ràng rằng chúng tôi được huấn luyện kỹ thuật tác chiến cấp trung đội trong rừng già, đặc biệt là tác chiến ban đêm. Ban giảng huấn nhấn mạnh đến 2 tiếng ban đêm. Hầu lưu ý chúng tôi quan tâm đến chương trình ngay trong ngày nhập khóa. Đây là lần đầu tiên chúng tôi quan sát và theo dõi cách thức trình bày hướng dẫn chương trình huấn luyện quân sự của hai sĩ quan cao cấp người Anh. Hai người có hai cách trình bày khác nhau như hai thái cực. Ông đại tá nhỏ người, ăn nói nhỏ nhẹ, chậm rãi, từ tốn, trong khi ông thiếu tá tao co to cao, to mồm, nói năng giống như nhà sư Lỗ Trí Thâm, ồn ào, sôi nổi, nhiệt tình, nhưng lại hay, hài hước, pha trò. Chúng tôi chưa có thời giờ để làm quen hay tìm hiểu về một quân trường, về một đất nước xa lạ, mà chỉ nghĩ về một hôm chương trình đã học và đã bắt đầu. Không còn lạ lùng chuyện người nước ngoài, nhưng chúng tôi lại lạ lùng với những người trong phái đoàn nhà. Số là phái đoàn của chúng tôi được dẫn đầu bởi vị trưởng đoàn là Thiếu tá Trương Hữu Đức. Thiếu tá Đức người Thấp nhỏ làm trưởng đoàn rất nhiều khóa, nhiều năm, nên thời gian ông ở Mã Lai và Singapore còn nhiều hơn ở Việt Nam. Ở lâu một rễ. Xin mở ngoặc, tôi không đi sâu vào cuộc sống tình cảm riêng tư của ông, mặc dù cái riêng này cũng ảnh hưởng đến trách nhiệm chung mà ông đang đảm trách. Ảnh hưởng nhưng không tác hại trầm trọng nên lướt qua là được. Xin đóng ngoặc. Tôi chỉ muốn nói lên một điều kỳ cục là Thiếu tá Đức trước mặt chúng tôi thường lặp đi lặp lại sự chỉ trích nặng nề của ông với Tổng cục Quân huấn trong việc bổ nhiệm một vị trưởng đoàn mới thay thế cho ông bắt đầu từ khóa kế tiếp. Vị trưởng đoàn mới này lại mang cấp Trung tá Trần Đắc. Theo ông Đức, vị sĩ quan đối nhiệm trưởng ngành Việt Nam của trường Jungle Warfare, ông Taylor, chỉ mang cấp thiếu tá, trong khi ông Đắc lại mang cấp bậc cao hơn, sẽ gây ra lũng củng về mặt ngoại giao. Chúng tôi cũng không thông lắm về thủ tục ngoại giao này, và chúng tôi nghĩ Tổng cục Quân huấn là cơ quan chủ quản của cả hai vị chắc phải thông hiểu khía cạnh ngoại giao này hơn hai vị chứ. Do đó chúng tôi thấy sự phân trần đụm nhiều phần chua chát của ông Đức thường xuyên trước mặt chúng tôi là điều không bình thường và không cần thiết, vì chúng tôi chẳng mấy ai hiểu chuyện của hai vị đó và do đó cũng chẳng quan tâm gì lắm. Hầu hết các sĩ quan tham dự khóa này đều được tuyển từ chủ lực quân, tức là từ các sư đoàn bộ binh, sư đoàn nhảy dù, thủy quân lục chiến, lực lượng đặc biệt và biệt động quân, nghĩa là từ khắp bốn phương trời tề tụ về đây. Không ai quen biết ai trước với ai cả, do đó cũng không ai nói theo ông Đức hay ông Đắc, vì chúng tôi biết thời gian chung sống với hai ông chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi rồi chia tay, mạnh ai nấy về đơn vị mới. Có điều ông Đức cứ hay lặp đi lặp lại quan điểm của ông trước hàng quân hoài riết rồi chúng tôi phải tò mò dò la manh mối, mới phát giác ra cái vụ mọc rễ của ông ngoài Singapore. Ông bị nỗi ám ảnh tróc gốc đứt rễ nên chua chát kể lể cho chúng tôi nghe. Tóm lại, lũng củng ngoại giao như Thiếu tá Đức viện dẫn thì chưa thấy đâu, nhưng trong nội bộ phái đoàn thì có. Bằng chứng là hai ông tá rất ít khi xuất hiện chung quanh những buổi học, trong phòng cũng như ở ngoài bãi của chúng tôi, mà theo chỗ chúng tôi hiểu thì ông Đức có bổn phận hướng dẫn và truyền nghề lại cho ông Đắc, và đổi lại ông Đắc phải theo sát ông Đức để học bài. Hai ông sếp mà như vậy, dĩ nhiên học viên chúng tôi hầu hết đều mới xuất ngoại lần đầu, phần nào bị ảnh hưởng tiêu cực trên phương diện học tập, đó là chưa kể đến sự đánh giá thế nào cũng không tránh khỏi của các sĩ quan huấn luyện viên người Anh. Chúng tôi nhập khóa trong tâm trạng lấn cấn, không thoải mái buổi đầu vì thái độ thiếu gắn bó của hai ông sếp. Nhưng dần dà khi chương trình huấn luyện dồn dập và đòi hỏi nhiều cố gắng thì chúng tôi rồi cũng nguôi đi. Chúng tôi rất mong hai ông trưởng đoàn nếu có chỗ sức mẻ thì cũng nên hàn gắn lại cho khóa học được suôn sẻ trót lọt. Hai ông người cũ thì đã hướng dẫn hàng nhiều chục khóa sang đây. Ở đây nhiều năm, người mới chắc cũng còn tới lui đất nước này nhiều lượt. Nhưng chúng tôi thì chỉ duy nhất có một lần này mà thôi, cho nên chúng tôi không muốn khóa học của mình mang tính thử nghiệm bất cần. Có gì bề bộn thì khóa sau điều chỉnh. Khóa sau quý vị còn, nhưng chúng tôi thì không. Chúng tôi tha thiết mong quý hai vị ngoài ra, và trên hết còn là vấn đề danh dự của một quốc gia, cái này mới đáng quan tâm trong lĩnh vực ngoại giao. Chương trình khởi đầu bằng những bài vở rất căn bản, cả lý thuyết lẫn thực hành về cá nhân tác chiến. Càng vào sâu chương trình, chúng tôi khám phá ra một điều lý thú rằng các huấn luyện viên người Anh biết chắc rằng chúng tôi xuất thân từ những quân trường được đào tạo quy mô theo huấn luyện của Mỹ. Dĩ nhiên người Anh họ không tự cao tự đắc, nên cái độ cho rằng chương trình của họ hay hơn Mỹ. Nhưng chúng tôi biết họ rất tự hào và tự tin. Có 3 bài cốt lõi để tự hào: bắn đêm, trung đội phục kích đêm và chiến dịch băng rừng. Chúng tôi biết đây là ba bài nòng cốt vì thường nghe các huấn luyện viên, nhất là đại úy Bada, nhắc đi nhắc lại hoài. Trong bài bắn đêm, chúng tôi được dẫn vào rừng, nằm trong rừng đợi địch xuất hiện để tác xạ bằng đạn thật. Các huấn luyện viên theo sát từng học viên, tính điểm từng viên đạn lọt vào hồng tâm bia của từng xạ thủ. Họ muốn xem thực tế hay muốn rút kinh nghiệm cũng thực tế từ những quân nhân đang đánh giặc thiệt tại chiến trường. Bởi vì cho đến hiện tại, tức năm 1969, trên thế giới chiến tranh nóng thật sự chỉ xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam mà thôi. Cái mấu chốt thành công hay thất bại trong đợt bắn đêm này là địch xuất hiện rất bất ngờ và rất nhanh, nếu không bóp cò kịp thì kể như hỏng. Ở quân trường Thủ Đức, chúng tôi cũng có học bài bắn đêm này nhưng không thực hành tới nơi tới chốn, có lẽ vì tình hình an ninh bãi tập ban đêm. Trong bài trung đội phục kích đêm là một kỳ công, một niềm hãnh diện của các huấn luyện viên trường Jungle Warfare. Họ chuẩn bị bài học này rất chu đáo. Họ đưa chúng tôi vào rừng từ sáng, giảng lý thuyết buổi sáng, buổi chiều thực tập thử trên sa bàn. Ở một bài tập khác, chúng tôi ăn cơm chiều sớm hơn thường lệ ở bìa một ven rừng rậm. Xin mở ngoặc, cần nói thêm Mã Lai là một xứ có rất nhiều rừng rậm nhiệt đới, có nhiều khu rừng nguyên sinh chưa khai phá, gọi là rừng số 1. Chúng tôi thường thực tập ở những khu rừng số 2, tức loại rừng được phép khai phá nhưng rất hạn chế. Xin đóng ngoặc. Sau buổi cơm chiều, chúng tôi bắt đầu di chuyển vào sâu trong rừng rậm để chọn điểm phục kích. Các huấn luyện viên, họ chỉ quan sát ghi chú chứ không tham gia quyết định việc chọn điểm và bố trí quân này. Chọn được điểm là phải chia vị trí cho từng tiểu đội, phân công bố trí đặt các vọng gác, cắt gác và cột dây dính liền từng người theo một hội đình, một đội hình vòng tròn khép kín trước khi trời tối, và khi trời đã tối thì không còn làm gì kịp cả. Mặc dù là rừng số 2 nhưng cây cũng rất to, cao, tàn lá rậm rạp, trùm phủ nhau nhiều tầng trên, nên cả ban ngày ánh sáng mặt trời cũng không lọt vào tới đất. Còn ban đêm thì không có bất cứ một thứ ánh sáng nào, dù là trăng hay sao trời le lói vào được. Chỉ có một thứ ánh sáng xuất hiện trong bóng đêm ở đây, lúc này là một loại ánh sáng cực yếu, chỉ lờ mờ ảo ảo. Đây là loại ánh sáng dạ quang cho các lá cây rụng nên từ nhiều cành nhiều năm nhiều tháng dày phủ trên mặt đất. Loại lá mục rã này sẽ tự phát sáng, một thứ ánh sáng nhìn được gần như là ảo giác, được phát ra mỗi khi có người đi qua hoặc dùng tay dùng chân cào cho lớp lá nằm bên dưới lật lên trên. Trong cái ánh sáng lờ mờ đó, cái ánh sáng mà tầm nhìn giới hạn không quá vài mét và cũng chỉ thật mờ nhạt, trung đội phục kích bố trí và chờ địch. Cái chìa khóa của bài trung đội phục kích đêm này là sợi dây cột qua cổ tay của tất cả thành viên trong trung đội, từ trung đội trưởng cho tới anh khinh binh. Đây là sợi dây truyền tin. Trong đêm khuya, cảnh vật vô cùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng tỉ tê thật êm đềm, thật rỉ rả. Mọi tiếng động dù nhỏ tới đâu cũng dễ dàng làm lộ mục tiêu, cho nên không ai được lên tiếng, dù là lên tiếng để báo động. Người ngẫm thẻ trong truyện Tàu cũng chỉ nhằm giữ được sự im lặng tuyệt đối này. Mọi người liên đới nhau bằng sợi dây, dù là thức hay ngủ. Trong đêm, bất cứ địch xuất hiện ở hướng nào, một người lính gác phát giác ra là tất cả trung đội đều biết ngay. Theo tư lệnh đã ấn định trước, người đầu tiên thấy địch là giật nhẹ sợi dây báo động cho toàn đơn vị. Tất cả chỗ dậy nhẹ nhàng và lôi nhau cùng dậy. Phản ứng đầu tiên của người lính đang phục kích đêm trong rừng, trong vùng địch, dù thật hay giả, khi bị giật dây trong giấc ngủ chập chờn là nhào ngay xuống hố cá nhân đã đào sẵn. Vũ khí cá nhân và cộng đồng, tức là trung liên hoặc mình Claymore, hướng vào mục tiêu vừa xuất hiện, định hướng nhắm, ước độ khoảng cách và bình tĩnh chờ bóp cò. Là quân nhân tác chiến, chúng tôi đã tham dự hàng trăm trận phục kích đêm ngoài chiến trường, nhưng chúng tôi chưa bao giờ sử dụng cái sợi dây này. Dạo còn ở quân trường, chúng tôi có học, nhưng chương trình huấn luyện ở Thủ Đức không có vai trò của sợi dây. Bây giờ áp dụng một cách thật chặt chẽ, chúng tôi thấy vừa hay, vừa kỳ. Hay theo bài bản của người Anh, người lính gác giặc sẽ được sự hỗ trợ nhịp nhàng của toàn đội. Anh không bị cô đơn, không hành động một mình. Nhưng kỳ là lý thuyết và thực hành khác nhau. Lý thuyết ở bãi tập, còn thực tế thì rất khó áp dụng, khó có chỗ giữa một toán địch giả và một toán địch thật. cũng như giữa đạn thật và đạn mã tử, và chứng nhất là cái sợi dây sẽ giới hạn sự cơ động của trung đội trưởng cùng các tiểu đội trưởng, ít nhất là cũng trong những phút giây đầu tiên chạm súng. Người lính gác giặc một mình giữa đêm khuya bắn chậm thì chết, nên mỗi người tùy vị trí, thời gian, khoảng cách sẽ phản ứng khác nhau mà không theo bài bản nào cả, hay đúng hơn chỉ theo bài bản của thói quen, của kinh nghiệm chiến trường. Nhiều khi người lính gác giặc trong vùng địch trước sự xuất hiện đột ngột của đối phương phải tự mình quyết định tức khắc việc khai hỏa hay không, chứ không chờ báo động hay xin lệnh của cấp chỉ huy, dù là gần nhất. Xin mở ngoặc, hạ sĩ Nhung đã hốt một tên Việt Cộng che đạn bằng lá chuối hôm Tết Mậu Thân tại mặt trận Cần Thơ trước mặt tôi mà không có cần báo cáo chờ lệnh lạc gì, chỉ có cái nháy mắt với tôi là đủ. Xin đóng ngoặc. Dĩ nhiên là toán Việt Nam chúng tôi không nhận được điểm cao trong bài trung đội phục kích đêm này. Sang tuần lễ thứ ba, chương trình huấn luyện đi vào lý thuyết và thực tập bài chiến dịch băng rừng. Đây mới là tuần đáng ghi nhớ đối với tập thể và cá nhân tôi. Với tập thể, chúng tôi đã bắt đầu hành quân sâu vào rừng rậm, đi trong rừng hoang dã, với đồng đội, với vũ khí, mà không phải canh cánh canh chừng pháo, canh chừng lọt ổ phục kích của địch, thì thật là không có thú vị nào bằng. Trong những giờ nghỉ giải lao, chúng tôi thường hay lén huấn luyện viên đi tắm suối, đi bẻ trái cây, đi bắt kỳ đà. Bắt kỳ đà là một chuyện thú vị nhất. Mã Lai rừng núi trùng điệp đa phần chưa được phép khai phá, nên có nhiều thú hoang dã, rắn độc và kỳ đà. Về rắn độc ở Mã Lai có một viện nghiên cứu và tồn trữ nọc rắn độc miền nhiệt đới của Cơ quan Y tế Thế giới để bào chế huyết thanh trị rắn độc. Chúng tôi được căn dặn phải luôn luôn cảnh giác loại hổ đất, máy gầm, hổ mang lãng vãng ở những bãi tập ven rừng để kiếm mồi. Từng rồi trong lúc thiếu tá Taylor đang thuyết trình một đề tài của chương trình học tại một điểm ven rừng, bỗng một anh bạn trong chúng tôi phát giác một con rắn đang khoanh tròn dưới đất cách chỗ chúng tôi chỉ khoảng hơn 1 mét. Anh Quảng Hồng vừa la vừa chạy, trong khi cả lớp học đang nhốn nháo đứng lên thì thiếu tá Taylor lại bay từ bục giảng xuống chỗ con rắn để bắt nó bằng tay. Sau đó đại úy Tạ Trần Quân, sĩ quan liên lạc, giải thích cho chúng tôi biết rằng thiếu tá Taylor là người rất mê sưu tầm và nuôi thú hoang dã, kể cả rắn độc. Có lần ông bị một con rắn lạ không xác định được lý lịch cắn thừa sống thiếu chết. Còn về kỳ đà, chúng tôi gặp khá nhiều ở những con suối rộng, cây cối rậm rạp. Kỳ đà hiện không cắn, dù cắn cũng không độc, nên chúng tôi bắt thả xuống suối, dược cho chúng nó bơi lội lặn rồi thả, vì không thể mang về trường thịt che lén như hồi đi hành quân được. Đó là những con nhỏ độ vài ký thôi, chúng tôi chưa gặp con nào lớn. Cho mãi đến thứ hai tuần này, nhưng đi thực tập tấn công ngang qua một con suối rộng và sâu, chúng tôi tóm được một anh kỳ đà to cả 10 kg đang bị bõm dưới suối. Khi chúng tôi tìm bức dây rừng để trói con vật to lớn này thì bất ngờ đụng đầu với thiếu tá Taylor từ một triền đồi đi xuống. Ông ngạc nhiên và có vẻ thích thú bảo chúng tôi mang về điểm tập trung, ngỡ rằng ông sẽ mắng vốn với thiếu tá Đức, nhưng không. Khi chuẩn bị lên xe về trường, ông ngỏ lời xin con vật này về nuôi. Ông bảo chưa bao giờ ông thấy một con to như vậy. Tưởng ông chỉ đùa nhưng không, ông nuôi con thú này thiệt. Hôm qua thứ Bảy, toàn thể thành viên Việt Nam, học viên, trưởng đoàn, sĩ quan liên lạc được mời đến tư gia thiếu tá Taylor để dự một party. Đây là một nghi lễ bắn chính thức mà trưởng ngành dành cho mỗi khóa. Tiệc diễn ra trong khuôn viên vườn nhà ông, một biệt thự song lập với bãi cỏ xanh cắt xén rất đẹp và mỹ thuật. Thức ăn do đầu bếp câu lạc bộ nhà trường nấu nướng. Chúng tôi được mời rượu cocktail do chính nữ chủ nhân, bà Taylor, ngâm và pha chế. Bà Taylor là một người đàn bà lịch thiệp, vui vẻ, hoạt bát. Bà kể rất nhiều chuyện về ông, chuyện hay có, chuyện dở cũng có luôn. Dịp này chúng tôi cũng được nghe một chuyện mới về ông thiếu tá to con này. Đó là chuyện ông rất thích ăn mắm, loại mắm hoang. Loại nấm hoang mọc theo chân đồi hay theo những bãi cỏ ven rừng. Có lần chúng tôi chứng kiến nấm mọc trắng cả bãi cỏ tiếp giáp với sàn bóng tròn của trường sau một đám mưa đêm kéo dài. Đây là loại nấm thật ngon ngọt khi xào với tôm hay nấu súp. Theo lời bà Taylor thì không những ông suýt chết vì rắn độc mà ít nhất một lần cũng suýt chết vì nấm độc, mặc dù ông có nhiều kiến thức về việc phân biệt giữa nấm lành và nấm độc. Ông có thú đam mê sưu tầm và tàng trữ thú vật hoang dã, đa số là rắn độc. Ông có một viện trưng bày nho nhỏ loại rắn độc nhiệt đới trong nhà. Bà dẫn chúng tôi vào phòng riêng gian sân của ông. Những con rắn rất lạ, đủ màu, màu xanh biếc, màu vàng rực hoặc đỏ tía, chói chang mà chưa bao giờ chúng tôi thấy qua ở Việt Nam, được nuôi trong keo, lọ, trưng bày la liệt trên những kệ, những ngăn, choán chật khắp phòng. Trong một cái keo trong vắt khá lớn, một con rắn màu xám xanh rất nhỏ, đầu tam giác, thật sắc cạnh. Con người trong con mắt rắn mỏng như sợi chỉ, rắn đang di chuyển thật chậm chạp. Bà Taylor cho biết đó là loại rắn cực độc, có thể phun nọc độc giết con mồi cách xa vài tấc. Nghe bà nói, tôi liên tưởng ở quê nhà. Lúc chưa nhập ngũ, tôi thích đọc truyện, xin lỗi, đọc Nguyệt Sang Hương Quê. Một Nguyệt Sang chuyên ngành nông nghiệp phổ biến dưới sự tài trợ của cơ quan lương nông Liên Hợp Quốc, báo phát hành rất rộng, nông thôn miền Nam nơi nào cũng có. Trong số những cây bút chủ lực của báo chuyên viết truyện đồng quê, tôi rất thích nhà văn Trường Cao Phong, một ngòi bút chuyên viết truyện độc đáo ở nông thôn, thường pha đượm tính huyền bí trong cốt truyện. Một lần tôi được đọc một câu chuyện về cái chết bí ẩn của một chàng trai vừa mới cưới vợ xảy ra ngay trong đêm động phòng. Tôi xin kể lại câu chuyện, có lẽ không lột tả hết chi tiết mà tác giả đã mô tả, nhưng tôi nhớ được đại khái. Tần làng Tần Gia Nhân, một đôi trai tài gái sắc khỏe mạnh trong làng, thương nhau và được hai gia đình tác hợp, chính thức cho cử hành hôn lễ. Gia đình đủ ăn đủ mặc nên hôn lễ cũng đông họ hàng đến dự. Nhưng cũng như hầu hết các thanh niên thôn nữ trong làng, cô dâu chú rể là hai người khó nhọc nhất cho hôn lễ của họ, nên đêm động phòng thường diễn ra rất trễ, sau khi họ hàng ra về hết và sau một sự dọn dẹp thật vất vả, nghĩa là tân lang tân gia nhân chỉ lên giường khi cả nhà đã vắng lặng, khác hẳn nơi thành thị cặp vợ chồng mới cưới được hưởng mọi điều ưu ái. Hầu hết các cô dâu mới trong xã hội nông thôn này đều được giáo dục và cũng theo truyền thống phải dậy thật sớm trong cái đêm đầu tiên này để trà nước ra mắt mẹ chồng, trong khi tân lang thường hay dậy trễ hơn, có lẽ vì công tác nặng nề mệt mỏi hơn trong những ngày qua. Cả nhà lúc đầu không ai để ý đến chàng trai vì ai cũng mặc nhiên cảm thông cho sự mệt mỏi của anh ta. Nhưng đến lúc mặt trời lên khỏi ngọn cây mấy sào mà chàng vẫn chưa chịu dậy thì quả là rất chướng mắt. Bà mẹ chồng lúc ấy mới nhẹ nhàng bảo cô con dâu hãy vào phòng kêu thẳng dậy đi con. Nàng hơi bẽn lẽn vào phòng hoa chút lay chàng dậy, nhưng khi đụng vào mình chồng, người vợ thấy chồng mình lạnh ngắt cứng đờ, nàng tri hô lên, cả nhà chồng chạy vào. Cái chết bất đắc kỳ tử ở nông thôn là một biến cố trọng đại. Dĩ nhiên nhà chồng dùng hết mọi nghi ngờ về cái chết đầy bí ẩn này cho cô con dâu. Cô con dâu mà mới hôm đầu được cưng chiều hết mực, giờ đây đã trở thành nghi phạm giết chồng. Tưởng là quan nghiệt sẽ trút lên đầu nàng, không sao giải bài với cái án tử, giết người đền mạng, nhưng không ngờ con dâu. Nhưng không ngờ quan có đầu nợ có chủ, trong khi cô dâu nghi phạm bị làng nước dẫn đi, nhà chồng tức mình đổ hết quán giận lên cái giường dao bôi hộp cẩn bằng tre xui xẻo xui quẩy. Họ lôi cái giường ra ngoài sân đập phá. Bất ngờ trong một cái mắt tre tươi vừa mới chẻ, một con rắn nhỏ ngũ sắc chậm rãi từ từ bò ra. Rắn bị đập và cũng may mắn trong đám tang lễ bất ngờ có sự hiện diện của một ông thầy rắn nổi tiếng trong làng. Nhìn con rắn lạ, ông thầy cho biết: "Ê, đó là loại rắn ống tre, vì chuyên sống trong những ống tre bọng. Loại rắn này rất hiếm thấy, chúng được đẻ trứng trong những cái mắt tre tươi bị kiến hay côn trùng khoét lỗ. Rắn nở ra và theo quán tính thích tìm chỗ tối ấm và ẩm, chui tụt vào ống tre. Chúng sống bằng xương, nước mưa, kiến và côn trùng nhỏ trong ống tre rỗng. Chúng lớn dần và không thể trung khỏi mắt tre để ra ngoài nữa. Chúng không bắt mồi bằng răng nanh, không tiêu hao nọc độc nên nọc của chúng rất cực độc, có thể thổi chết con mồi khi con mồi cọ sát thân thể vào chỗ mắt tre. Dấu tích để lại là một vết bầm đỏ chỉ nhỏ bằng đầu đũa ăn, phải tinh mắt lắm mới nhìn thấy. Lập tức thi thể chàng trai được trình làng và ông thầy rắn đã chỉ cho cả nhà xem một vết bầm tím hiện rõ ở phần ngực dưới nách chàng trai. Cô gái được giải oan. Đó là câu chuyện của nhà viết truyện bí hiểm miệt vườn Trường Cao Phong trong Nguyệt Sang Hương Quê. Tôi không rõ con rắn của bà Theo Lo cho là cực độc này có phải thuộc họ hàng nhà rắn ống tre hay không. Cuối cùng bà Thay Lo cũng không quên dẫn chúng tôi vào phòng tắm, chỉ cho chúng tôi xem thủ phạm của chúng tôi bắt được hôm tuần đầu. Và ông Thay Lo đã xin về nuôi chú kỳ đà to lớn cả chục ký, đang bò tới bò lui trong bồn tắm với cái lưỡi dài thòng, lúc nào cũng le ra thục vào liên tục. Cả tuần nay tôi không hề được tắm trong cái bồn tắm này. Bà Thay Lo kết thúc câu chuyện kể về ông chồng với cái nhíu mày như bực bội, như chiều mến. Nhân danh gì? 4:15 chiều đi tập ở rừng về đến trường, tôi mới nhận được bức thư của Ngọc Vân, bức thư mà tôi chờ đợi gần trọn tháng qua kể từ ngày rời khỏi Việt Nam. Hôm nay là thứ tư của tuần lễ thứ tư, nếu tính luôn bức thư vừa gửi sáng qua, vị chi tôi đã gửi cho Vân 8 bức, mỗi tuần 2 bức, một kỷ lục viết thư trong đời lính của tôi. Tôi có cái tật rất thích làm thống kê, trong thống kê lại chỉ quen làm tính cộng và tính nhân mà không ưa tính trừ, nhất là tính trừ trong lĩnh vực tình yêu. Thư tôi ngắn nhất cũng 3 trang, dài thì phải gần chục. Nếu trung bình mỗi thư 5 trang, vị chi đã 40 trang thư đi. Vậy mà chiều nay thư về chỉ có một bức hồi âm chưa đầy trang giấy, một tỷ lệ thật không cân xứng và thật thất bại. Vân viết: Anh thương, anh khỏe không? Mấy tuần nay em thật nhớ anh, nhớ hơn lúc anh còn ở quê nhà nhiều. Dù hồi ấy mình cũng lâu lắm mới gặp nhau, lâu hơn cả bây giờ. Lâu nhưng mà còn có những bất ngờ, bất chợt, như vào một buổi tan trường nào đó, hy vọng ra cổng, có một ông lính ngồi trong quán nước ngang cổng trường, kéo cái vành mũ che sụp xuống để trốn. Còn bây giờ thì không thể rồi. Đùa anh chút thôi, không phải chọc quê đâu, xin đừng giận. Hôm qua em có về Phụng Hiệp thăm má, má khỏe, Út và em cũng khỏe, mọi người ai cũng lo cho anh. Người yếu lo cho người mạnh, đang ở miền xa ấy mà. Bắt chước anh hôm ở phi trường Sóc Trăng, em cũng nhắc lại chuyện Lục Vân Tiên. Em muốn xin phép cụ Đầu Chiểu đảo ngược hai cái tên trong câu thơ: Chớ lo Ngô Khởi, hãy lo Mãi Thần. Thành ra chớ lo Mãi Thần, hãy lo Ngô Khởi. Và cũng chuyện Vân Tiên, em xin chúc anh học hành thi cử khóa này, ráng gặt hái kết quả của Vân Tiên, vinh quy bái tổ về. Chứ đừng giống như anh Trịnh Hâm, Bùi Kiểm ngang anh. Sao hết, anh đã đọc những bức thư tình hay nhất thế giới mà còn chưa biết viết hai chữ ở cuối thư. Còn em chưa đọc được cuốn sách đó thì làm sao mà biết viết đây. Thôi thì chờ anh giải dĩ. Quả là gậy ông đập lưng ông, Ngọc Vân em ác thiệt. Chiều thứ năm, từ lúc bãi học về, tôi nhận được cùng lúc hai thư, một của thiếu úy Đại, đại đội phó, và một của Tròn, thư ký đại đội. Các nhà nho xưa ta quan niệm rằng trong cõi nhân sinh, thiên nhiên và con người có được 4 điều xứng ý tội lòng: cũ hạng phùng cam lộ, tha hương ngộ cố tri, động phòng hoa chúc giả, kim bản hữu danh thị. Nắng hạn được mưa rào, xứ xa gặp bạn cũ, đêm tân hôn động phòng, ghi tên trên bảng vàng. Xứ xa gặp bạn cũ được xếp cao hơn cả thi đậu và đêm động phòng, cho thấy cái tình bằng hữu được các cụ ngày xưa trân quý như thế nào. Chuyện tri kỷ tri âm như Quảng Trọng Bảo Thúc Nha, hoặc Ba Nha Tử Kỳ, Lưu Bình Dương Lễ, Tạ Bá Đào, Dương Dốc Ai là những tấm gương hy sinh cao tột vì bằng hữu, chứng minh cho sự xếp hạng này của các cụ. Ở đây, Malaysia, xứ xa cũng không phải là xa lắm, với hơn 2 giờ bay của C-130, nhưng không dễ đi, và do đó không dễ dàng gì gặp được một người Việt, đừng nói chi đến Ngộ Cố Tri. Cho nên ngoài thư Ngọc Vân ra, thư của Đại và Tròn là hai phần quà quý đối với tôi. Hôm tôi đi, Đại, xử lý thường vụ, đại đội trưởng đại đội 1. Cả tháng nay tôi cứ đinh ninh Đại đã là đại đội trưởng chính thức rồi. Tôi thật tình mong điều này xảy ra vì Đại là một sĩ quan dày dạn trận mạc, có nhiều kinh nghiệm chiến trường. Thâm niên quân vụ của anh gấp 3 lần tôi. Anh hiền lành, dễ mến. Cái khuyết điểm lớn nhất của Đại là chậm chạp và thường hay do dự trước những vấn đề nóng bỏng tại trận địa. Cái đó là phải cần có. Những quyết định cấp thời không thể chờ đợi. Dĩ nhiên người chỉ huy phải gánh chịu mọi hậu quả của quyết định mà mình đã ban ra. Do dự không đồng nghĩa với nhút nhát, mà chỉ là biểu hiện một khía cạnh của những người quá cẩn thận. Cẩn thận luôn là đức tính tốt, nhưng không thể áp dụng cứng ngắc tại chiến trường, vì chiến thắng là sự pha trộn và tổng hợp của nhiều yếu tố, kể cả yếu tố ngược lại với cẩn thận, đó là sự liều mạng. Đã là một quân nhân tác chiến, không ai là không muốn thăng tiến, mà đại đội trưởng là cây cầu cần phải bước qua cho ngọt. Khả năng làm không được đại đội trưởng ngoài trận địa thì con đường dẫn đến ngôi sao là con đường dead end, con đường cục. Ngoại trừ những người mà trời sanh ra để làm tướng, không cần phải đánh trận nào cả. Tôi thực tình mong Đại được cử chính thức làm đại đội trưởng thay tôi. Nhưng điều mong ước của tôi không xảy ra. Vì Đại xử lý thường vụ đại đội trưởng có một tuần lễ thì một sĩ quan cấp trung úy đã về thay trung úy Đào Văn Mai. Trung úy Mai là một sĩ quan không xa lạ với đại đội 1. Năm ngoái lúc tôi nằm bệnh viện Phan Thanh Giản, sau đó đi Tổng y viện Cộng Hòa, trung úy Mai đã từng coi đại đội 1 một thời gian ngắn. Ông là một sĩ quan tốt, tốt nhất và sống rất hòa đồng, gần gũi với binh sĩ, nhưng cũng có tật là hay cùng đệ tử quắt cần câu mỗi khi tiểu đoàn dừng quân trên lằn Chỉ Đỏ. Tôi với anh có những giao tình thân thiết lúc còn ở Bắc Bình Ba. Mỗi lần anh thường quay tròn cây con 45 mà đạn đá lên nòng, và một lần thằng em 45 hại anh, may mà đạn chỉ bay qua đùi tên đệ tử. Khi tôi từ Tổng y viện Cộng Hòa trở về thì trung úy Mai đã rời khỏi tiểu đoàn. Trong thư, thiếu úy Đại không bày tỏ sự bất mãn, nhưng anh thất vọng và cay đắng. Dù ở cương vị nào mình cũng là quân nhân, cũng phải làm tròn nhiệm vụ đối với tổ quốc. Tôi luôn luôn đóng góp hết khả năng mình cho quân đội, nhưng quân đội hình như chưa cho tôi cơ hội. Hai tuần nay tôi bỗng có ý định xin qua sư đoàn chính để được gần nhà hơn. Tôi sống với thiếu úy khá lâu. Chúng ta đều xem đại đội 1 như đại gia đình, và hiện giờ, mặc dù thiếu úy đã rời khỏi đơn vị lại đang ở xa, tôi cũng rất muốn nghe ý kiến tôi nên đi hay ở. Tôi chờ thư, chờ ý thiếu úy. Tôi thật tình không dám khuyên Đại nên đi hay ở. Đây là một khúc quanh lớn ảnh hưởng to tát đến cả cuộc đời lính trong tương lai của anh. Tôi sẽ trả lời anh. Xin anh cân nhắc chín chắn và tự quyết định. Tôi thật không dám xía vào chuyện trọng đại này. 21-29 Tiền Giang hay Hậu Giang cũng là bộ binh, cũng trong vùng sình lầy, cũng đều là tổ quốc ta. Chúc anh sáng suốt và may mắn. Hẹn ngày gặp lại. Phần dài hơn của bức thư Đại nhắc lại cái chết của chưởng úy Liêm với nhiều chua xót và phân trần. Tôi biết Đại bị ám ảnh nhiều về chuyện này bắt nguồn từ dư luận trong trung đội 3, trung đội mà anh em rất xót xa, ngẩn ngơ, luyến tiếc khi chứng kiến cái chết thảm của Liêm. Dư luận này tôi có nghe loáng thoáng qua hôm tang lễ của Liêm, rằng nếu Liêm không bị Đại không bị làm đại đội phó trong trận Ba Rẹt thì đã không chết. Tôi không đồng quan điểm này, mặc dù tôi không hoan nghênh việc Đại bổ nhiệm Liêm làm đại đội phó và để Liêm đi lẻ loi không quân không mấy. Trong suốt thời gian làm đại đội trưởng vừa qua, tôi chưa bao giờ cử Đại đi riêng biệt như một cánh Bravo của đại đội, vì bảng cấp số không quy định. Không quy định tức là không có trang bị gì cả. Tách một trung đội trưởng ra khỏi trung đội như điều kiện Đại đã làm đối với Liêm giống như chặt con rắn thành hai khúc. Cái đầu vốn mổ cũng không làm sao mổ được, còn cái mình may ra chỉ là uốn lượn thôi, vì lệnh lạc không biết phải nhận từ đâu. Trung sĩ Hiền, trung đội phó, một hạ sĩ quan trẻ, bình tĩnh gan dạ, nhưng điều động trung đội trong những cuộc đổ quân và chạm địch trực diện, phải nhìn nhận Hiền chưa đủ kinh nghiệm và bản lãnh. Không quan nghênh, nhưng tôi không hề trách cứ việc cắt cử công tác cho Liêm của Đại. Tôi quan niệm khi đang hành xử nhiệm vụ được giao phó, người chỉ huy có toàn quyền phát huy sáng kiến điều động đơn vị theo quan điểm của mình. và dĩ nhiên phải hoàn toàn nhận lãnh mọi hậu quả. Thiếu úy Đại có lỗi lầm, tôi chăng khi nghĩ rằng tôi giận anh sau cái chết của Liêm. Thật ra sự ra đi của Liêm không những làm anh em trong trung đội 3 tiếc nuối mà còn gây cho tôi niềm đau đớn xót xa lâu dài. Nhưng không phải vì vậy mà đổ hết lỗi cho Đại. Chính Liêm cũng có một phần trách nhiệm khi rời đơn vị để chỉ huy cùng chung hai trung đội. Việc này theo tôi, khi hai trung đội đầu bị phục kích, chỉ có đích thân đại đội trưởng vượt lên điều động quân ở tuyến đầu thì cơ hội lật ngược được tình thế mới cao. Liêm chưa đủ ngầu để hét cho hai trung đội nhào vô trước họng súng địch. Đọc đoạn thư này của Đại, tôi sực nhớ lại hôm tang lễ Liêm. Anh hay tránh tôi và tránh nhắc lại diễn tiến trận đánh lúc Liêm thọ tử. Dù tôi có hỏi anh vài lần, thì ra bị ám ảnh hay Đại vốn là người nhiều mặc cảm. Chuyện này tôi phải giải tỏa với anh trong thư sớm nhất để anh yên tâm không còn lấn cấn vì nó nữa. Đọc thư Tròn, tôi vừa bân khuân vừa cảm động. Tròn nhập ngũ hơn một năm trước đây trong tư cách một binh sĩ quân dịch đang học đệ tam tư thục, không được hoãn dịch tiếp tục vì lý do học vấn. Chỉ một năm sau, với sự thông minh bẩm sinh, ý chí cầu tiến và lòng kiên trì tột độ, dù ở đơn vị tác chiến liên miên, Tròn cũng cố công tiếp tục đèn sách để đi thi. Tròn đậu bằng tú tài một bằng toán, năm đó không khó khăn lắm vì ở cái tuổi vừa tròn 20. 6 tháng trước, hạ sĩ ba thư ký đại đội rời đơn vị theo học khóa CC2 tổng quản trị. Tôi đang lúng túng vì chưa tìm ra quân nhân điền khuyết thì bất ngờ trong chuyến phát lương hàng tháng, Trung úy Mạnh, phát hướng viên kim hậu cứ trưởng tiểu đoàn, hậu cứ trưởng tiểu đoàn đã mang theo gần một tiểu đội vừa tân vừa cũ quân nhân ra tiền tuyến để bổ sung. Biết tôi đang cần thư ký, Trung úy Mạnh dẫn Tròn đến đại đội tôi. Ê, thằng này có tú tài, nếu anh nhận thì ưu tiên một, lấy ai cũng vậy, lấy giùm thằng nhỏ cho nó mừng nè, nó cảm ơn. Tôi không nhịn được cười khi nghe ông sử dụng ngôn ngữ của giới giang hồ, nhưng tôi rất thực tế, tôi nói với Trung úy Mạnh bằng cái ngôn ngữ của ông. Tôi lấy người chứ không có lấy bằng cấp. Và xoay qua Tròn, tôi nhìn em từ đầu tới chân, tôi lại mỉm cười. Cái tên sao mà khéo đặt, xứng hợp với người. Tròn quá là tròn vó, tròn từ thân hình cho tới khuôn mặt, nghĩa là em rất mập mạp, bụ bẩm nhất là khuôn mặt tròn trịa phúng phính, mang hình tượng của một baby xinh xắn đẹp trai hơn là một quân nhân tác chiến. Tôi đâm ra nghi ngờ khả năng của cái bằng tú tài của Tròn. Để thử phổi em bé này, tôi đưa Tròn cây viết bi và cuốn sổ tay, xong chỉ Tròn hai cái ba lô đang chồng lên nhau đặt cạnh một gốc xoài. Xin mở ngoặc đơn vị hành quân trong vùng sâu và đóng quân trong một khu vườn, xin đóng ngoặc. Kề sổ lên đó viết cho tôi một cái bưu điệp thật ngắn, xin tiểu đoàn bổ sung cho đại đội một một thư ký. Xong tôi chỉ cho thường vụ đại đội sắp xếp thứ tự các trung đội lần lượt đến lãnh lương. Trung đội trực dĩ nhiên sẽ lãnh sau cùng. Đang trò chuyện cùng Trung úy Mạnh thì Tròn đã mang cái bản thảo bưu điệp đến. Tôi nhìn đồng hồ chưa quá 20 phút, lướt nhanh qua tờ giấy, tôi đưa tay Tròn cho Tròn bắt. Ê, chú để ba lô chỗ này, tôi sẽ giao sổ sách sau. Từ hôm đó, Tròn gắn bó với đại đội tôi như một đứa em nhỏ nhất, tính tình vui vẻ hồn nhiên như một học sinh tiểu học. Tròn được cả đại đội thương mến, còn tôi xem Tròn như đứa em ruột thịt. Qua thư Tròn, tôi biết vì sao thiếu úy Đại và Tròn lại có được địa chỉ của tôi để viết thư. Hôm kia, nhân chuyến công tác từ tiền trạm về hậu cứ bằng xe Honda, em có ghé qua Long Thạnh thăm cô giáo. Cô mừng lắm khi gặp em. Cô hỏi em có thư cho thiếu úy không. Em bảo ghé cô để xin địa chỉ đây. Cô cười hỏi sao biết hay vậy. Em tình thật hay thật, em nghĩ cô là người có thư ông thầy đầu tiên. Không những một cái mà có nhiều cái. Cô chối không ngay. Không có đâu. Miệng rằng không mà là có, là không có đâu. Nhưng theo tay, từ trong giỏ sách hàng chục bức thư của thiếu úy được cô lôi ra. Chừng đó em thấy mặt cô đỏ rần lên. Biết em viết thư cho thiếu úy, các anh An, Lữ, Thận, Đúng và cả thiếu úy Đại đều dặn em đề nghị thiếu úy xin miễn ra dục Mỹ để về đơn vị sau khóa học có được không. Trong đại đội ai cũng nhắc ông thầy cả, dù hiện nay Trung úy Mai đã về lại đại đội mình mà cũng không biết ngày về thiếu úy có còn về lại cùng anh em nữa không. Dĩ nhiên là Trung úy Mai cũng thật tốt, nhưng không biết nói sao, nếu ông thầy mà về thì lại càng vui, thật vui. trong cuộc sống nhân sinh, tâm lý và hình tượng con người trước tiêu thai, khi lại tương phản những điều nghịch lý. Những người mang nhiều vũ khí lĩnh khỉnh cũng lại chính là những người lĩnh khỉnh mang tình cảm chân chất nghĩa tình. Thư tròn không dài lắm nhưng làm tôi cảm động bân khuân. Hình ảnh Vân trong lớp học ở ngôi trường làng với con đường tráng xi măng dẫn ra quốc lộ, cỏ hàng phượng vĩ, cổ thụ đơm đầy bông đỏ, hết người em thương sao lại đi thương anh lính trận, nên vò vỏ trong cánh cửa chợ mong. Hình ảnh những người lính sình lầy, ba lô súng đạn, máy truyền tin, nón sắt, lưỡi lê, lựu đạn, toàn là đồ độc để giết người. Nhưng chính họ lại là những con người đầy tình cảm, chân chất yêu thương, lúc nào cũng sẵn sàng ra tay cứu người. Không phải chỉ có ở đại đội sư đoàn 21, mà bất cứ đơn vị tác chiến nào trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tình cảm chiến đấu đó cũng dạt dào kháng khích. Người chỉ huy thương lính, người lính thương ông thầy, tình thương tự nhiên nảy sinh trong cảnh mất còn gang tấc, không màu mè, không cưỡng ép. Một quân nhân bị thương, cả đại đội vừa chặn địch phải tản thương cho được người chiến hữu của mình. Ông thầy bị đạn, cả đơn vị chết bỏ cũng cõng theo cho được chứ không chịu chạy một mình. Anh em thương tôi không phải vì tôi là một đại đội trưởng sữa, khề khà dễ tính, mỹ dân lấy lòng tính. Trái lại tôi rất khó, nhưng cái khó của tôi là khó vì sinh mệnh anh em, vì an nguy tập thể chứ không khó vì quyền lợi riêng. Tôi không dung túng cho những quân nhân chè chén say sưa, phá làng phá xóm, không dễ dãi với thái độ lè phè bất kể của anh em khi quá mệt mỏi lúc hành quân. Gặp cầu thì chôm nhôm lại đầu cầu chờ qua, gặp đống rơm khô là xà xuống nằm, những nơi đó là bẫy rập giết người. Mà sự rã rời mệt mỏi bất cần là những lúc dễ chết nhất, chết vì lựu đạn gài, chết vì mìn, chết vì pháo. Phần thứ nhất của Trong cánh cửa ngoài chân mây đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo phần thứ nhì.